This is KBDT, Highland Park, Texas.
Khán giả vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Như Tuyền mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ do chị Đài Thi, cựu thanh tra Sở Thuế phụ trách. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào. Và chị Đài Thi hôm nay khỏe không?
Dạ, cảm ơn Như Tuyền. Chào Như Tuyền cũng như là chào quý vị khán giả. Dạ, hôm nay rất là khỏe. Gần cuối năm rồi Như Tuyền ha.
Dạ. Mùa này thì
bận thì bận thiệt nhưng mà thấy cũng
nhiều lo lắng, nhiều niềm vui đúng không chị?
Lo lắng nhiều.
Thực ra tháng 12 trong năm là tháng của mùa Giáng sinh, mà Như Tuyền nghĩ trong 12 tháng thì cái tháng này là cái tháng mà tất cả các lứa tuổi đều thích hết trơn á, mặc dù là mình có phải là người Thiên Chúa giáo hay không. Mình vẫn thấy yêu thích những cái ánh đèn được trang trí trên đường phố, trong mall, tại các căn nhà, tại các cửa hiệu lung linh. Thì những cái ánh đèn Noel lung linh làm cho người ta cảm thấy rất là hạnh phúc theo. Mặc dù mình như Như Tuyền là không phải là người Công giáo, nhưng mà vẫn thấy mỗi năm Giáng sinh về vui lây với tất cả mọi người luôn. Và cũng là cái mùa mà mua sắm nè, rồi nấu ăn nè, rồi cả gia đình đoàn tụ hoặc là bạn bè họp mặt nhau dịp Giáng sinh để mà có những cái buổi lễ của công ty cuối năm, hoặc là bạn bè cùng ăn với nhau một buổi cơm trong mùa lễ như thế này, đúng không chị? Vui ha.
Đúng rồi, mà mình người Việt mình kéo dài cái mùa lễ đến Tết của mình luôn, cho nên nó cũng khá dài. Nhưng mà đúng ra thật sự là tháng 12 là bắt đầu như Tuyền nói là mình cảm thấy
hân hoan nhất, đúng không chị?
Bận thiệt nhưng mà cũng vui lắm, bởi vì gặp lại người thân bạn bè rồi cũng vui.
Dạ.
Hôm nay Như Tuyền có nhiều câu hỏi cho Thi không?
Dạ, cũng có nhiều câu hỏi lắm đó. Tại vì với cái kinh nghiệm mấy chục năm trong ngành thanh tra thuế của chị thì phải nói là câu hỏi nào cũng không làm khó được chị Đài Thi hết, đúng không?
Cố gắng thôi.
Và hôm nay thì Đài Thi đã sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của chương trình chưa nào?
Sẵn sàng rồi. Như Tuyền
mời quý vị cùng nghe nha. Câu hỏi đầu tiên là: một số kinh doanh người Việt chỉ nhận tiền mặt, làm một số khách hàng khó chịu, phải để người bạn mình ngồi lại rồi đi rút tiền mặt ATM vì không chuẩn bị đủ. Sở thuế IRS có cách nào để kiểm tra số tiền mặt tiệm thu vào không? Tôi tin chắc rằng sẽ có thất thoát thuế không ít. Dạ, mời chị tư vấn cho câu thắc mắc này.
Cảm ơn Như Tuyền. Cái này chắc cũng khá thông dụng với người Việt, bởi vì nhiều khi Thi đi ăn, cái Thi không quên mang tiền mặt theo. Mà cái tiệm đó không, mình ở Đà Lạt mình quen, mình biết tiệm nào lấy tiền mặt, tiệm nào lấy thẻ tín dụng. Nhưng mà những cái chỗ lạ thường thường Thi không biết, như tuần rồi Thi mới đi Oklahoma. Cái tiệm hoàn toàn mình tiệm lạ, mình đâu biết, mình không biết là họ lấy cái gì. Tới chừng ra tính tiền đưa thẻ thì người ta nói chỉ nhận tiền mặt thôi. Cũng đúng là cũng hơi phiền thật á, tại vì cũng may là mình đi có người bạn là người ta có tiền mặt, người ta trả giùm cho mình. Nhưng mà cái câu
cũng
hỏi
ngại
này thì
đúng không
là...
lúc đó nếu mà thì mời thì cũng ngại đúng không?
Đúng rồi. Thì cái câu hỏi này là cái người hỏi là họ phải để người bạn ngồi đó đi, họ đi ra máy để rút tiền thì cũng rất là làm cho một số khách hàng khó chịu thật. Nhưng mà cái câu hỏi chính đây đó thì nghĩ là làm sao sở thuế có cách nào để kiểm tra được cái số tiền mà tiệm thu tiền mặt đó, thì làm sao biết họ đóng thuế đủ hay không. rồi rồi nó chắc là sẽ có thất thoát, thì tôi nghĩ là đương nhiên là sẽ có thất thoát vấn đề tiền mặt mà. Tiệm cắt tóc, tiệm nhà hàng, tiệm nail, tiệm những cái dịch vụ mà thường hay nhận tiền mặt đó, thì sở thuế họ biết chứ đâu phải họ không biết. Nhưng mà nếu mà nói là làm sao để họ làm gì để mà giảm cái sự thất thoát đi ấy, thì thật sự câu thật sự trả lời của Thi đó là sở thuế không làm gì hết. Tại vì mình buôn bán, mình cứ buôn bán rồi cuối năm cái luật thuế ở Mỹ này nó là theo cái nó theo cái dạng gọi là tự giác, tự khai. Cho nên mình biết mình làm bao nhiêu thì mình khai, ngoài ra trừ ra ngoại trừ là mình đi làm cho hãng xưởng thì họ đưa mình W-2 hoặc là đưa 1099 thì mình phải có cái mẫu đó, bởi vì IRS nó cũng nhận được cái mẫu đó cho nên nó biết. Còn tiền mặt không thì thật sự là nó không biết. Nhưng mà nó sẽ thấy họ họ mong là mình tự giác mình khai cho đúng, chứ họ không làm gì đâu. Nhưng mà khi nếu mà mình bị audit á, mình bị kiểm thuế thì họ có đủ cách, họ có đủ cách để họ phỏng vấn mình, họ tìm tòi, họ làm này làm kia để mà biết là mình có giấu một số tiền thu nhập mình không khai. Để mà biết chắc 100% thì họ không biết, nhưng mà họ có cách để đi vòng vòng để mà họ tìm được nếu mà mình bị audit. Hồi đó thì kể cho thính giả cũng như là Như Tuyền nghe một chuyện này có thật. Hồi đó thì còn đi học trong đại học đó, thì năm cuối cùng là mình phải vừa đi học vừa bắt đầu chuẩn bị sắp ra trường đó, cho nên mình chuẩn bị xin việc làm thì sở thuế có phỏng vấn. Thì lúc đó còn đang sinh viên, lúc đó mới có hai mấy tuổi, phỏng vấn thì họ mới hỏi một câu y chang như vậy đó: nếu mà họ gửi thì đi ra audit kiểm thuế một cái nhà hàng mà nhà hàng đó hay nhận tiền mặt thì sẽ làm gì để mà biết chắc là cái mẫu thuế mà họ khai rồi đó nha, gửi cho sở thuế rồi mà đã bị sở thuế chọn lựa ra để mà đi audit thì khi làm sao thì biết được. Mà nhiều khi audit là một năm sau hoặc 6 tháng sau hoặc 2 năm sau, mà bây giờ đưa cho thi cái hồ sơ đó, làm sao thì biết được là cái số tiền họ khai của năm trước đó là đúng hay sai. Mà hồi đó mình đang đi học mà mình đâu có kinh nghiệm đi thanh tra gì đâu. Cái họ nói là câu trả lời không có đúng hay sai gì hết trơn đó, tại vì mình đâu có biết, họ chỉ cần biết cái cách suy nghĩ của mình, cách phân tách của mình. Thì đó là câu hỏi thật đó Như Tuyền.
Yeah.
Tức là sở thuế họ biết là những cái kinh doanh lấy tiền mặt sẽ giấu bớt, sẽ thì không có nói là cô đũa cả nắm nha, nhưng mà một số họ giấu bớt. Rồi sở thuế họ rất rành chuyện đó, và khi mà họ đi tuyển chọn, tuyển lựa nhân viên đó, họ mướn những người nào có những cái đầu óc phân tách rất là nhạy bén. Cho nên hồi đó lúc mà thì còn là sinh viên đó, họ đã hỏi những câu như vậy rồi, đó làm cho mình thật sự là động não đó, mình bắt đầu mình suy nghĩ. Thì trả lời một câu sai bét, nhưng mà đối với họ đó, họ không cần biết đúng hay sai, họ chỉ cần biết cái cách mình phân tách vấn đề theo cái tuổi và theo cái kinh nghiệm của mình. Yeah. Đó thì mới mắc cười lắm, thì mới nói là chắc thì ra ngoài đó khi ngồi cả ngày thì coi tiền mặt thu vô bao nhiêu. Người ta cười, người ta nói không, khi nào người ta mướn thì rồi vào người ta sẽ huấn luyện cho mình để mình biết cách mình tìm tòi ra cái người chủ tiệm họ giấu cái gì và giấu bao nhiêu. Thì thật sự lúc mà vào làm rồi thì người ta có huấn luyện thật. Nhưng mà quay lại trả lời cái câu mà hỏi là sở thuế có cách nào để mà kiểm tra được số tiền mất á, thì không làm gì hết trơn á. Như Tuyền thật sự thì nói như vậy, thì không muốn khuyến khích mọi người là cứ giấu tiếp tục đi, bởi vì sở thuế sẽ không làm gì, thì không có muốn nói như vậy. Nhưng mà thì chỉ nói là khi mà bị audit á thì là sẽ lộ ra, mà lộ ra rồi đó là tùy theo cái mức gian của mình, cái mức giấu giếm của mình, thì sở thuế sẽ quyết định là mình Đại khái là họ phạt mình, nếu mà gian đó, họ phạt mình tới 100%. Fraud mình nói là gian lận đó, họ phạt mình 100% lần. Ví dụ mình thiếu thuế 10.000, họ phạt thêm 10.000 nó thành 20.000. Cho nên nếu mà họ chắc chắn mình, họ có bằng cớ là mình gian, thì họ sẽ phạt mình 100%. Còn bằng như họ không có bằng cớ là mình gian, họ chỉ biết là mình khai thiếu, mình không có khai đầy đủ, thì thể mình thiếu từ 25% trở đi đó, thì họ phạt mình 75%. Nhưng mà ít nhất là không có gian, tại vì gian thì họ sẽ đưa mình ra tòa, rồi họ sẽ tìm cách để mà cho mình vào tù về cái tội mà gian lận. Nhưng mà hễ mình không có bị cái kết tội gian lận đó thì đỡ lắm, mình chỉ trả tiền phạt thôi rồi im luôn, không có bao giờ bị sổ bị đen. Yeah. Thì nghĩ là những cái tiệm mà lấy tiền mặt đó, làm sao cho hợp tình hợp lý. Khi mà hồ sơ mình đẩy ra bị audit rồi đó thì không thoát đâu.
Dạ. Cảm ơn chị Thi rất rồi. Nhiều với tư vấn câu hỏi vừa rồi. Và tiếp theo đó là tôi làm business nhỏ, mỗi lần khai thuế thì người khai thuế cho tôi lặp đi lặp lại là chị coi chừng bị audit. Có vẻ như không tin những thông tin tôi cung cấp, nhưng thật tình tôi không giấu giếm. Theo kinh nghiệm của chị là một nhà thanh tra sở thuế, một cơ sở bị audit là do vi phạm điều gì hay chỉ là sự chọn lựa ngẫu nhiên? Chị Thi có thể nào tư vấn câu hỏi này hay không ạ?
Thi nghĩ là vị thính giả mà hỏi câu này đó thì nên mừng, nên lấy làm vui, là bởi vì cái người khai thuế cho mình họ nhắc nhở mình như vậy. Có một số người, bởi vì nhắc nhở như vậy thì mình biết là cái người khai thuế này có lương tâm. Họ lúc nào họ cũng lo sợ cho mình, nếu mà khai như vậy thì sẽ bị dễ bị audit. Thì dù cho người ta có kinh nghiệm.
Hợp lý đó hả chị?
Ừ, đúng rồi đó. Ví dụ như là trừ cái món, cái khấu trừ thuế cái gì mà quá nhiều. Dù là chị này chỉ nói là những cung cấp, tin chỉ cung cấp là đúng sự thật chứ không có dấu gì hết. Biết là như vậy. Nhưng mà ví dụ bây giờ tôi hỏi, nhưng mà trong nghề thuế á, dù là những người khai thuế họ không có kinh nghiệm làm việc trong sở thuế, nhưng mà trong nghề thuế họ biết, ví dụ như là nói chung chung á, mình mở tiệm giặt quần áo mà mình bỏ tiền lẻ vô trong máy mình giặt nó như tiền.
Yeah.
Ví dụ như là một tháng tiền điện nước của mình là 2.000 đô, thì nói ví dụ như vậy.
Yeah.
Thì thường thường là mình thâu vô được 4.000, thì nói đại nha chứ thì không biết. Thì với cái lượng nước mà lượng, tại vì cái đó không ai bỏ tiền vô mà giặt đồ đó, thì là mình đâu có tốn nước, đâu tốn điện.
Yeah.
Cho nên là phải có người bỏ tiền vào thì mình mới tới tốn chừng đó nước, chừng đó điện, mà sở thuế biết hết. Tại vì sở thuế họ điều tra, không phải họ điều tra, nhưng mà họ mình nói là study, tức là study nói làm sao ta? Họ tìm hiểu.
Yeah.
Họ tìm hiểu những cái kinh doanh nhà hàng nè, nail nè, tiệm giặt nè, những cái kinh doanh họ tìm hiểu rất là nhiều để họ biết là thông thường nếu mình chi phí như vậy thì mình thâu vô được như vậy. Mà nếu mà tự nhiên mình nói mình thâu vô một tháng được có 700-800 tiền giặt đồ đó, tiền lẻ mà mình giặt đồ đó, mà tiền điện nước của họ ngàn mấy, thì như tiền hiểu không? Tức là cái bill nước, bill điện của họ là đúng sự thật đó, tại vì họ thấy họ có sự thật là họ khai liền chứ dạ gì không khai.
Yeah.
Nhưng mà họ quên đó là đối với, nếu mà so cái số tiền mà chi phí mình phải bỏ ra đó, so với số tiền mình thu vô được á, nó không có hợp tình hợp lý chút nào hết trơn á.
Yeah.
Làm sao có chuyện đó được? Thì đại khái là khi nói là sở thuế họ có nhiều cái cách để họ tìm hiểu những cái cách thương mại này làm sao để mà coi cho nó đúng á. Thì cái cô mà khai thuế này á, có thể là cổ thấy có cái gì nó không có đúng cho nên cổ nhắc chừng. Mà khi nghĩ cổ nhắc chừng thì mình cũng nên mừng là mình có một người quan tâm với mình như vậy, chứ không phải là mình khai sai gì hết. Còn hỏi là nếu mà tại sao mà sở thuế chọn ra những cái mình phải vi phạm cái gì thì sở thuế nó định mình chẳng cần vi phạm gì hết trơn á. Sở thuế nó có một hệ thống computer nó lựa ra, khi mà nó thấy mình khấu trừ cái gì quá đáng hoặc là thu nhập của mình như vậy mà mình nó không có ăn khớp với lại cái tiền chi phí của mình, thì tự động cái hệ thống computer nó báo động. Nó báo động rồi thì những cái hồ sơ này mới được đẩy ra, được đẩy vô cho một cái nhóm, cái đội ngũ là chuyên coi lại. Tại vì computer chọn ra đó thì họ không có tin 100%. Có người thường coi lại, tức là nhân viên sở thuế là có mắt thường, mình ngồi mình coi đàng hoàng. Mình coi người ta khai vậy, vậy, có nên audit hay không? Tại vì nói đúng ra đó, nhân viên sở thuế họ rất là, họ thiếu nhân sự. Thành thử ra họ chọn cái nào mà đi audit đó thì họ nghĩ là họ sẽ tìm được cái gì và họ sẽ phạt được cái gì để mà mang tiền về, chứ họ không có gửi nhân viên ra audit chơi cho nó vui, không phải như vậy. Cho nên tại sao mà những cái hồ sơ mà computer nó chọn ra rồi mà phải có mắt thường coi lại là như vậy. Khi mà chọn lựa lại lần thứ hai á, gọi là thanh lọc lần thứ hai như vậy đó, mà mình vẫn bị audit đó, tức là không phải mình xui đâu, mà tức là rõ ràng là mình phải có cái gì đáng nghi ngờ. Cho nên sở thuế mới đưa những hồ sơ đó ra cho thanh tra Nghi Thi ngày xưa đó đi audit là như vậy. Cho nên không có ngẫu nhiên, cái này hoàn toàn là có sự chọn lựa đàng hoàng, chứ sở thuế không có buồn buồn mà chọn một vài cái để audit đâu.
Bây giờ Thi nói thì mọi người sẽ hiểu rõ hơn. Còn thường thì mọi người hay bảo với nhau rằng là thường thường họ lựa chọn ngẫu nhiên như vậy thì ai xui thì bị cái hồ sơ của mình bị audit. Em vẫn thường nghe người ta nói như vậy, nhưng mà bây giờ chị Thi nói như vậy thì em thấy make sense, là vì họ cũng không có rảnh để mà gửi nhân viên sở thuế ra rồi đi cho mất thì giờ rồi đi về, trong khi họ thiếu nhân sự, đúng không? Và họ phải có một phân tích cũng như là analyze cái hồ sơ đó nó như thế nào đã, rồi họ mới quyết định, đúng không chị? Cảm ơn chị rất
đúng
là nhiều.
Đúng rồi. Nhưng mà vẫn là xui như vậy. Nhiều khi computer nó đã đẩy cái hồ sơ của mình ra rồi, đẩy ra cái là đã đưa qua bên cho cái đội ngũ mà ngồi xem lại đó. Xui là tại vì họ xem lại rồi mà họ vẫn chọn cái của mình, trong khi một người đồng nghiệp của mình cũng làm nail như vậy, cũng chi phí như vậy mà không bị ó để, mà tại sao mình bị ó để? Thì cái tại vì mình xui là nhân viên họ bị giới hạn, họ thiếu nhân sự cho nên họ chỉ làm cái như đó thôi.
Chồng họ sẽ chọn hết rồi đúng không?
Đúng rồi, đó là chọn hết rồi, đúng rồi,
thì,
đó
thì bây giờ thì hiểu là cái xui chỗ đó.
Nhưng mà có một vài lần chứ không nhiều nha, trong cái nghề audit của Thi đó. Thi đi ra audit rồi, thật sự là người ta, như cái chị này chỉ nói là chỉ có thông tin chỉ cung cấp thật sự chứ không giấu giếm gì. Mà thật sự khi Thi ra Thi xem á, thì Thi thấy, thật sự người ta có giấy tờ, người ta chứng minh đàng hoàng, thì thôi mình đi về tay không. Nhưng mà cái chuyện đó nó hiếm lắm, cả cái sự nghiệp của Thi bao nhiêu năm mà Thi hình như có 2 lần như vậy thôi à. Cho nên mà thường thường Thi ra là đem tiền về cho sở thuế, chứ làm gì có chuyện mà đi về tay không.
Ô quên, em hỏi chỗ này nữa chứ, thí dụ như nhân viên sở thuế mà đi ra mà đem được tiền về, tức là làm được việc rồi sẽ có điểm cộng đi, thì thường thường trong những trường hợp đó sẽ có phần thưởng không chị?
Như tiền hỏi câu này hay quá, thì mới kể lại chuyện như vậy. Hồi mấy chục năm trước á, chị nói mấy chục năm là khoảng 20 mấy năm trước á, là sở thuế trước đó đó, mình đem tiền về đó thì mình được, cũng không có được thưởng gì hết trơn á, nhưng mà đại khái là mình coi như mình làm việc khá đó. Sở thuế họ không có cái quy định gì là nếu mình đem chừng đó về thì mình được vậy vậy, không phải như vậy, họ không bao giờ có. Nhưng mà thật sự á, họ vẫn có một cái hệ thống mà họ giữ hồ sơ, chẳng hạn như là bao nhiêu hồ sơ đi về tay không, bao nhiêu hồ sơ đi về mang dù bao nhiêu, họ có giữ những cái dữ kiện như vậy. Thì cách đây 20 mấy năm á, Quốc hội quyết định á, là bắt sở thuế là không được dùng những cái đó, không được giữ những cái đó, không được nói gì với nhân viên về cái vấn đề đi ra ngoài audit được nhiều thì được thăng lương tiến chức dễ hơn hay là không, hoàn toàn không được. Luật Quốc hội ra cái luật đó cách đây 20 mấy năm, cho nên là sau này á, khi mình ra ngoài mình đem tiền về nhiều hơn đem tiền về ít, mình làm gì á, cũng không được đếm xỉa với cái tới nhân viên, sếp không được nói gì hết.
Cho nên họ ra cái luật đó là với cái phải có một cái mục đích gì đó rõ ràng đúng không chị?
Có, là bởi vì dân chúng cự quá. Cự dân Mỹ mà nó dữ lắm, nó cự, nó complain, nó làm đủ thứ hết trơn. Nó rốt cuộc là cái này lý do chính trị. Quốc hội họ muốn cúp, không phải cúp mà là giảm giảm budget, tức là giảm budget gọi là gì ta, tiếng Việt. Mỗi năm họ cho mỗi một cơ quan chính phủ, họ cho một cơ quan bao nhiêu số tiền để mà mướn nhân viên, để mà làm việc, để này thế kia đó. Thì họ giảm ngân khố,
giảm ngân, giảm,
đúng rồi,
ngân sách
giảm ngân khố,
ngân sách
của sở thuế. Cho nên là cái này là vấn đề chính trị hết. Khi mà họ muốn giảm một số tiền rất là lớn như vậy thì bắt buộc họ phải kiếm chuyện. Thì khi mà một số người la âm sùm, nó là sở thuế, nhân viên sở thuế ra nghĩa là lạm dụng quyền lực, rồi làm không có audit, không có công bằng, thế này thế nọ, họ kiếm chuyện đủ thứ đó. Thì sẵn dịp đó quốc hội chụp lấy cái cơ hội đó là đổi hết luật luôn, và vừa cúp nhân ngân sách của sở thuế mà vừa đổi luật luôn. Cho nên đó là lý do hai mươi mấy năm về trước, có 22, 23 năm gì đó, là không có cho đi audit mà mang tiền về ít về nhiều gì, không có được đếm xỉa đến chuyện đó.
Dạ, rồi từng hiểu. Cảm ơn chị rất nhiều. Bây giờ thêm một câu hỏi cuối cùng. Tôi là công dân Việt Nam, không có quốc tịch Mỹ. Mấy năm trước tôi có mua một căn nhà đầu tư ở Mỹ. Bây giờ tôi đã bán văn phòng làm giấy tờ nhà, giữ lại của tôi 30% tiền lời. Tại sao? Làm sao tôi lấy lại được số tiền này?
Đây là một cái luật, không phải cái văn phòng làm giấy tờ sang tên nhà cửa họ làm sai đâu. Đây là cái luật thuế ở Mỹ bắt buộc những cái văn phòng làm giấy tờ bất động sản chuyển tên bang mua bán qua lại gì đó. Nếu khi mà mình là người bán, mình phải điền một cái tờ giấy là mình độc thân hay có gia đình hay thế nào, để mà cái văn phòng giấy tờ đó họ biết đường, họ đưa tiền cho vợ hay cho chồng hay cho cả hai hay sao đó. Rồi trong cái mẫu đó họ cũng hỏi là mình có quốc tịch Mỹ hay không. Nếu mình không có quốc tịch Mỹ, luật thuế bắt buộc họ giữ lại. Ví dụ như mình nói mình bán căn nhà, sau khi mà cái phần của người seller, tức là người bán á, sẽ lấy được 100.000, tức là tiền lời, trả commission, trả hoa hồng, trả tiền giấy tờ xong xuôi, phần mình là 100.000. Nhưng mà thái độ nó giữ lại 30%, nó đưa cho mình có 70.000. Thì nó đưa cái phần 30.000 nó cho sở thuế, chứ không phải nó giữ đâu. Nhưng mà luật thuế bắt buộc cái văn phòng giấy tờ phải làm như vậy. Là bởi vì như vậy, sở thuế, mình nói như tiền, sở thuế khôn ghê lắm. Cái nước Mỹ, khi nghĩ cái chính quyền Mỹ, chính phủ Mỹ họ khôn vô cùng luôn. Khôn còn hơn là Việt Cộng nữa. Thật sự, tại vì họ làm
chị
cái
làm
gì.
Chị cười vì sự so sánh này.
Tại vì chị thấy họ làm tinh vi, họ làm mình không có thoát được, nhưng mà họ làm rõ ràng, cho nên mình không có gì bí mật, không có gì mà chẳng hạn như ông tổng thống này lên thì như vậy, ông tổng thống kia xuống thì như vậy, không phải như bao. Luật Mỹ là luật Mỹ, luật thuế là luật thuế, cho nên không có liên quan tới chính quyền gì hết. Cho nên nó hay ở chỗ đó, đó là làm bằng mọi cách nó sẽ lấy tiền của mình, họ sẽ lấy tiền của mình. Thì nếu mà họ giữ mình 30% từ cuối năm mình phải khai thuế, tức là người Việt Nam mà phải khai thuế ở Mỹ, thì cái mẫu đó nó khác, cái mẫu đó nó dành cho người không phải là quốc tịch Mỹ, hay là không phải làm cái mẫu 10-40 như mình, mà họ làm cái mẫu khác. Khi họ khai ra đó, họ ở Mỹ bao lâu, họ qua Mỹ chơi bao lâu, họ không phải công dân Mỹ nhưng mà họ qua bên này họ chơi, họ du lịch hay họ ở lại hay vì cái chuyện gì đó, hay là đi bác sĩ bệnh viện gì đó, Mỹ nó tính ra là ở bao nhiêu lâu. Nếu mà ở đúng cái thời gian mà nó nghĩ rằng là nó được quyền lấy thuế mình, thì mình phải đóng thuế, mình đóng thuế như người dân ở đây. Còn họ nghĩ là nếu mà mình chỉ qua đây tạm thời có 1-2 tháng thôi đó thì họ sẽ trả lại cái số tiền đó cho mình. Nhưng mà làm gì làm phải khai thuế là họ mới quyết định. Nó cũng giống như trường hợp Mỹ, nó cho, tại sao nó cho người nước ngoài, những bà mẹ nước ngoài có bầu á, mà qua Mỹ sanh, rồi con sẽ được quốc tịch Mỹ. Mình đối với mình á, mình muốn qua Mỹ ở thì mình nói, ô, có lý à nha, tôi có bầu thay vì tại sao tôi phải đẻ ở Việt Nam, tôi qua bên này tôi sanh thì như vậy con tôi quốc tịch Mỹ tới 18 tuổi cái nó bảo lãnh tôi qua. Tự nhiên cái mình thấy con mình được tự do sướng á, nhưng mà đó là tại vì mình ở những nước mà muốn qua Mỹ ở thì mình nghĩ như vậy. Nhưng mà luật Mỹ nó làm như vậy nè, những người ở châu Âu ở đâu muốn qua Mỹ ở đâu. Có những người mà gốc họ gốc Đức hay là gốc người Đức, người Pháp, người gì đó. Họ qua Mỹ tại vì họ đi làm, mình gọi là expat, tức là những người làm cho công ty ở Mỹ đó, thì họ qua bên này họ làm. Vì trong thời gian họ làm ngắn hạn 1-2 năm gì đó rồi họ có bầu rồi họ sanh con ở đây. Rồi sau đó họ đi về nước của họ ở, họ đâu có dục ở Mỹ đâu. Nhưng mà đứa con đó, dù là nó về Đức ở, nghe chuyện này chuyện thật, về bên nước Đức nó ở suốt đời từ nhỏ cho tới lớn, nó chỉ sanh, nó được sanh ra ở Mỹ năm đầu thôi là nó qua bên về Đức nó ở luôn. Mà nó phải mỗi năm, như Tuyền biết không, mỗi năm nó phải đóng thuế ở Mỹ bởi vì nó là công dân Mỹ.
À, cái này, thì nói cái này hay
vậy
quá.
Vậy chưa?
Dạ, bây giờ Tuyền mới nghĩ ra.
Bây giờ bảo là bây giờ làm sao mà nó dứt bỏ đây? Thì có cách là nó phải làm giấy tờ, nó từ bỏ quốc tịch Mỹ, nó không nhận quốc tịch Mỹ nữa, nó bỏ luôn. Mà làm như vậy thì cũng hơi có rắc rối một số giấy tờ, thì đương nhiên nó cũng phải rắc rối. Xong rồi đó, những tài sản của ba má nó, nhỡ ba má nó có mua nhà để cho nó đó, thì nó phải giải quyết như thế nào, nó rắc rối vô cùng luôn. Xong rồi mới được bỏ, từ bỏ hết rồi ở Đức vĩnh viễn luôn, không có phải đóng thuế ở Mỹ nữa. Mình rất nhiều đứa nhỏ họ được sanh ra ở Mỹ nhưng mà cả đời họ không có ở Mỹ chút nào hết trơn, họ chỉ được sanh ra thôi rồi họ phải đóng thuế suốt đời như vậy. Cho nên cái vấn đề mà tại sao mà người nước ngoài không có phải là công dân Mỹ, tại sao họ qua đầu tư ở Mỹ, như cái người mới hỏi này là cái căn nhà họ mua đầu tư rồi bây giờ họ cho mướn xong rồi bây giờ họ bán, tại sao phải giữ họ 30%, thì Mỹ họ khôn ở chỗ đó đó. Họ nghĩ coi cái người này qua Mỹ có hơn 100 mấy chục ngày gì không, có công thức tính hết. Nếu mà có đó, họ nắm ngay cái đó, họ nói à, phải đóng thuế như người Mỹ. Cho nên nước Mỹ khôn
nó
lắm.
Nó rắc rối ghê ha, nó cũng nhiều khê chỗ này lắm luôn á. Dạ, thành ra là nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đối với những người mà thí dụ như họ có người thân hoặc là có con đi du học bên này. Rồi họ có người thân nhưng họ không có quốc tịch, thì mỗi lần họ qua họ sẽ xin ở lại rất là lâu, bởi vì họ sẽ có người thân đúng không chị? Thì họ ở lâu.
Đúng rồi.
Nhưng mà nếu trong trường hợp họ không dính dáng gì đến chuyện đóng thuế thì lại khác. Nhưng mà dính dáng đến những chuyện như chị vừa kể một cái ví dụ điển hình đó là có nhà rồi bán, rồi nó lại dính đến vấn đề là phải đóng thuế. Còn nếu như mà họ ở không dưới cái mức mà nghĩ rằng là quá ít để không có nhận thuế, không bị đóng thuế đó, thì sau khi họ bán căn nhà, căn nhà đó đó thì 30% mà thay thổi giữ lại đó có trả lại cho họ hay không chị?
Trả lại, tại vì người ta đâu phải đóng thuế Mỹ cho nên trả lại.
Nhưng mà bắt buộc là họ phải giữ rồi sau đó mọi chuyện rõ ràng
năm,
rồi.
Cuối năm mình khai thuế, đúng, đúng vậy.
Thì cuối năm khai thuế thì mình sẽ, cái người chủ nhà đó sẽ đòi tiền từ thay thổi hả chị? Đòi 30% đó
không,
lại
hả? Không, sở thuế.
À, sở thuế.
Không, không. Tại vì thay đồ đã đưa qua cho sở thuế rồi.
À, sau khi bán nhà là
thì
họ sẽ đưa cái tiền đó lên cho sở thuế.
Đúng. Cho nên là khi mà cái người ở Việt Nam thì họ khai thuế. Họ khai xong rồi họ gửi cho sở thuế. Mà được, sở thuế sẽ gửi tiền cho mình. Họ trả lại cái tiền hoàn thuế là cho mình.
Ok. Wow. Rất là nhiều điều như khê nha. Cứ tưởng là nó không đến nỗi rắc rối nhiều thứ như thế, nhưng mà rắc rối ghê. Cái này nó liên quan đến vấn đề luật của Mỹ, rồi luật thuế, rồi tùm lum tà la luật hết trơn. Rồi
đúng rồi.
Cảm ơn chị Thi rất là nhiều. Hôm nay là quý thính giả sẽ học được, đã học được rất nhiều điều qua chương trình này khi mà Thi chia sẻ. Thì hy vọng là Chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ sẽ giúp cho quý vị có nhiều kiến thức hơn về những điều liên quan đến thuế trong cuộc sống của quý vị nhé. Cảm ơn chị Thuy rất nhiều, và Như Tuyền chúc chị Thuy một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui. Chúc Tết, chúc Noel chờ đợi đến tuần tới thì nha.
Rồi, đúng rồi. Cảm ơn Như Tuyền nha. Rồi dạ. Chúc quý vị cũng như Như Tuyền một buổi tối an lành bên người thân với gia đình ha.
Dạ vâng. Cảm ơn chị. Mến chào tạm biệt chị Thi.